Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Linh ứng của sự cầu nguyện Mẹ Hiền Quan Âm.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, đã rất nhiều lần và ngay cả mấy tuần lễ vừa rồi, có người đến thưa với tôi rằng: thưa thầy, Phật Bà Quan Âm ở đây hết sức là linh ứng, mới gặp phải một cái tai nạn, con đến nơi đây cầu nguyện nhưng rồi may quá thoát khỏi được cái ách nạn một cách không ngờ. Thưa quý vị, không phải chỉ một người, có thể có rất nhiều người đã từng đến ở nơi đây, đã từng chiêm ngưỡng lễ lạy Đức Mẹ Hiền Quan Âm này và đã nhận được sự cảm ứng từ ở nơi cái bảo tường Quan Âm mà ta có thể gọi đó là sự linh ứng kỳ diệu. Ngay cả những người không cùng tín ngưỡng Phật giáo đã có một lần đến ở nơi đây cầu nguyện, do bởi gặp một cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, và cũng qua cái sự cầu nguyện đó mà người đó đã thoát khỏi một cái tai ương một cách không ngờ, và rồi người đó vẫn thường đến ở nơi đây để mà tiếp tục trong sự cầu nguyện của mình. Ngay cả những người ngoại quốc, những người Mỹ ở tại cái xứ này cũng đến ở tại trước bảo tường lễ lạy cầu nguyện để cầu mong điều này, cầu mong điều khác. Mà sợ gì họ làm như vậy là bởi vì một lúc nào đó đã từng có, nhờ cái sự cầu nguyện lễ bái của họ mà họ vượt thoát những cái tai ương hoạn nạn trong cuộc đời. Và ta gọi đó là cái sự linh ứng ở trong sự cầu nguyện. Thưa quý vị, Phật Quan Âm mà linh ứng như vậy, điều đó có ý nghĩa gì? Và cái sự linh ứng đó có khác gì cái sự linh ứng khi ta cầu nguyện trước một cục đá, cầu nguyện trước một cái cây đa cổ thụ, hay cầu nguyện trước bất cứ một cái địa điểm nào mà bao nhiêu người trải qua bao nhiêu đời đã từng cho rằng đó là linh thiêng hay không? Nên biết một điều, chỉ một cục đá không thôi, nhưng mà rồi bao nhiêu người đến ở cục đá đó mà cầu nguyện, mà lạy, mà lệ, thì thưa quý vị, cục đá đó cuối cùng nó cũng trở thành linh thiêng. Linh thiêng cho ngay cả những người mà không biết tới. Chỉ một cái gốc cây đa cổ thụ mà bao nhiêu người đến ở đấy đó cúi đầu lễ lạy cũng vãi, cái gốc cây đa cổ thụ đó cũng trở thành linh thiêng. Và lời người xưa vẫn thường bảo một điều: linh tài ngã mà bất linh tài ngã. Có nghĩa là linh hay không linh, tất cả là ở đấy con người của mình đây. Mình mà cứ đem tâm thành mà lệ lạy, đem tâm thành mà cầu nguyện, thì dù bất cứ một cái gì, cái đó cũng trở thành linh thiêng hết tất cả. Ngược trở lại, mình không có cái niềm tin, mình không có cái sự tâm thành ở đó, thì tất cả những cái lễ bái cầu nguyện chỉ là hình thức cho vui, cũng chẳng đem tới một chút hiệu ứng nào hết tất cả. Nhưng mà điều đó sẽ được giải thích thế nào? giữa cái sự linh ứng của một bức tường như là bảo tường Mẹ Hiền Quán Âm với cái sự linh thiêng ở đó một cục đá, ở đó một gốc cây. Thưa quý vị, nó có khác biệt, và khác biệt một cách hết sức sâu xa từ ở đến cái bản chất của nó. Khi ta lệ lạy một cục đá, ta đặt niềm tin vào trong cái cục đá đó, bao nhiêu người lệ lạy, bao nhiêu người đặt niềm tin, và rồi cục đá đó trở thành linh thiêng. Cái linh thiêng đó nằm ở đâu vậy? Cái linh thiêng của cục đá đó nó biến con người trở thành nô lệ cho thần linh, cho những cái sức mạnh siêu nhiên mà nhiều khi ta không biết trước được. Cục đá linh thiêng thật chứ không phải không. Coi chừng, ai mà dám làm một điều gì tổn hại từ cục đá cũng có thể tổn hại từ cái bản thân của mình. Nhưng mà cái sức mạnh của cái sự linh ứng đó nó không nằm ở cái chỗ mà như Phật giáo nói, mà nó chỉ nằm ở cái chỗ là nó làm cho con người chìm đắm mãi hoài ở trong cái sự mê tín cuồng tín. Nó biến con người trở thành một kẻ nô lệ cho chính cái niềm tin của mình. Và điều đó lời ở trước mắt, nhưng mà lâu dài thì con người cuối cùng cũng chỉ là một kẻ nô lệ cho những niềm tin mù quáng không thôi. Đó không phải là cái sức mạnh linh ứng trong sự cầu nguyện của Phật giáo. Ngược trở lại, khi ta cầu nguyện từ một tôn tượng của Mẹ Hiền Quang Âm chẳng hạn ở tại nơi đây, và cứ tưởng tượng rằng hàng ngàn những người từ khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ về đây mà cầu nguyện, hướng về bảo tượng Quang Âm mà hành hương tam bổ nhất bái, và mỗi ngày cũng có biết bao nhiêu người đến hướng về cái bảo tượng mà cầu nguyện như vậy, chắc chắn cái bảo tượng nó có một cái sự linh ứng diệu kỳ, nó có linh thiêng mầu nhiệm ở nơi đó. Nhưng mà cái linh thiêng mầu nhiệm của một bảo tượng Quán Âm trong cái hình ảnh của một người mẹ mà cứu khổ cho đời, một người mẹ bảo bọc che chở cho những đứa con của mình trong cơn hoạn nạn, cái sự linh thiêng đó nó chỉ linh thiêng với cái ý nghĩa là nó mang lại cho con người tất cả cái sức mạnh của lòng từ bi. Để chính lòng từ bi chứ không phải cái gì khác hơn, chính cái đó nó chuyển hóa tất cả những cái ác nghiệp của con người ở trong cuộc sống. Đức Quan Âm có ngàn mắt ngàn tay, mà nói như vậy cũng chưa hẳn đủ lắm đâu. Đức Quan Âm có vô lượng con mắt, có vô lượng bàn tay. Bởi sao vậy? Bởi vì có vô lượng con mắt, cho nên Ngài mà có thể nhìn khắp hết tất cả mười phương tám hướng, cho nên Ngài mà có thể nghe được hết tất cả cái nỗi đau thương, cái tiếng kêu đau của những con người, của tất cả chúng sanh chìm đắm ở trong cái biển trần mờ mịt này. Ngài có ngàn tay cứu độ, mà cũng có nghĩa là có vô lượng bàn tay cứu độ. Bởi vì trong rất nhiều những cái cơ cảnh, rất nhiều những cái trường hợp, trong rừng sâu núi thẳm, ở giữa biển cả mênh mông, sóng dữ dập vùi, giữa chiến trường bom đạn đủ thứ hết tất cả, nào hầm nào hố, tất cả mọi cái cảnh ngộ tái ương, Ngài Quang Âm có thể hiện thân để mà cứu độ cho mình. Ngài Quang Âm hiện thân để cứu độ như vậy, bàn tay của Ngài nâng đỡ như vậy, cho nên Ngài phải có vô lượng bàn tay để mà có thể cứu độ cho vô lượng chúng sanh ở trong cõi đời đầy đau khổ, đầy tiếng kêu thương này đây. Ngàn tay ngàn mắt chính là để biểu hiện cho cái sự cứu độ vô lượng của Đức Quang Âm đối với vô lượng nỗi khổ của vô lượng chúng sanh ở trong cõi đời mà thôi. Thưa quý vị, ta cũng có ngàn mắt, ta cũng có ngàn tay, ta cũng đâu khác gì Mẹ Hiền Quang Âm có ngàn mắt ngàn tay mà ta thờ phụng ở nơi đấy. Nhưng ngàn con mắt của ta làm gì? Khi thì con mắt của ta nhìn người một cách trìu mến, đầy yêu thương. Khi thì con mắt này long lên sòng sọc, nhìn kẻ khác chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó không bằng. Cũng khi thì con mắt này nhắm lại bởi vì buồn ngủ. Khi thì con mắt này mở ra, nhìn người một cách vô hồn vô cảm. Ta cũng có ngàn con mắt vậy. Lúc này con mắt ta nhìn kiểu này, lúc khác con mắt ta nhìn kiểu khác. mỗi ngày đi qua, con mắt của ta cũng biến thiên đủ thứ trạng thái hết tất cả. Khi nó hiền lành, khi nó dữ dằn, khi nó đầy yêu thương, khi nó đầy hận thù, khi thì nó đầy gánh ghét đố kỵ. Có con mắt nào giống con mắt nào đâu quý vị. Và tất cả những con mắt đó cũng đều là con mắt của ta hết cả, chứ không con mắt của ai hết đâu. Ta cũng có cả ngàn tay vậy, nhưng mà ngàn tay của ta thì để làm gì? Tay này thì đưa tay móc đồ của kẻ khác, tay kia thì đưa ra mà đánh đập người khác, tay này thì làm hại người này, tay kia thì làm khổ kẻ kia. Ta cũng có cả ngàn tay. Cũng có những lúc mà cái tâm từ bi của ta trỗi dậy, để cho bàn tay ta cũng có thể biết đưa ra để mà giúp cho một kẻ trong cơn hoạn nạn, để mà nâng đỡ cho một cụ già ngã xuống ở bên vệ đường. Cũng có khi ta đem cái bàn tay này bồng bế một đứa trẻ trong cái cơn đau đớn bệnh tật nào đó. Ta cũng có cả ngàn tay. Đâu phải chỉ có Đức Quan Âm mới còn ngàn tay đâu. Cái khác biệt nằm ở cái chỗ này, ngàn con mắt của Đức Quan Âm hay vô lượng con mắt của Đức Quan Âm, thì con mắt nào cũng là con mắt của từ bi hết cả. Cũng là con mắt biểu hiện cho cái trái tim từ bi để nhìn tất cả chúng sanh ở trong đời này. Mắt thương nhìn cuộc đời, từ nhạc thì chúng sanh. Đó là câu kinh ở trong cái phẩm Phổ Môn nói về Đức Quan Âm vậy. Đưa con mắt từ bi để nhìn tất cả chúng sanh trong đời. Con mắt từ bi đó với người này cũng là một con mắt từ bi, với người kia cũng là con mắt từ bi. Chỗ nào với bất cứ chúng sanh nào, với kẻ hiền, với người dữ, kẻ xấu, người tốt, với tất cả mọi chúng sanh trong đời, dù sống trong bất cứ cảnh giới nào, Ngài cũng chỉ cái con mắt từ bi mà nhìn khắp hết tất cả. Trăm ngàn con mắt của Ngài đều là con mắt của từ bi. Còn với ta thì con mắt này cũng có thiên biến vạn hóa, nhưng mà phần lớn con mắt đó nó để chứa đựng bao nhiêu là tham dục ở đó, bao nhiêu là sân hận ganh tỳ đố kỵ ở đó. Cũng là con mắt này, ngay cả ta thi lễ lạy chưa chắc đã là con mắt của một người con Phật thực sự. Con mắt này nhiều khi nó chứa đựng đầy những cái vô minh, đầy những mê tín, đầy những cuồng tín ở trong đó. Cho nên ta cũng có trăm con mắt. Cái khác biệt duy nhất là cái con mắt của Ngài Quan Âm là con mắt của từ bi. Nhìn ai Ngài cũng nhìn bằng con mắt của từ bi đó. Với một kẻ hung dữ, Ngài cũng nhìn bằng con mắt từ bi. Với một cái kẻ mới chơi bởi Ngài, Ngài cũng chỉ nhìn bằng cái con mắt từ bi. Thương người ở trong cái cơn ác nghiệp trùng chất như thế. Còn con mắt của ta nhìn kẻ này thì chứa đầy hận thù, nhìn tiền nhìn bạc thì đầy lòng tham dục vân vân. Cho nên con mắt của ta nó khác với con mắt của Phật là chỗ đó. Bàn tay của ta cũng vậy. Ai dám bảo rằng cái bàn tay mình hoàn toàn sạch từ nhỏ tới lớn không quý vị? Hay là bàn tay này cũng đã từng mổ gà chặt cá, cũng là bàn tay này là gây ra bao nhiêu đau khổ cho chúng sanh ở trong đời. Cứ nhìn một người rất hiền lành ở trong đời, mà chỉ đem cái con cá đang vùng vẫy ra mà chặt đầu chặt đuôi, cứ tưởng tượng rằng làm sao cái bàn tay đó nó trở thành bàn tay từ bi để mà tế độ như là bàn tay của Đức Quan Âm được. Cho nên cái bàn tay của ta nó cũng đủ kiểu biến hóa, nhưng mà biến hóa cách nào thì nó cũng chỉ là bàn tay của lòng tham dục, của lòng thù hận, của sự ganh ghét, của sự đố kỵ, của những mê tín cuồng tín mà hoạt dùng không thôi. Cái khác giữa mắt Phật, mắt ta là như vậy. Cái khác giữa bàn tay của Phật và bàn tay của ta chính là ở chỗ như vậy. Và cái sự cầu nguyện để mà cảm nhận được cái sự linh ứng trong sự lễ bái Đức Quan Âm nằm ở đâu? Chính là đem cái năng lực từ bi từ con mắt của Ngài, đem cái năng lực từ bi biểu hiện ở trong cái bàn tay cứu độ của Ngài trở thành cái năng lực từ bi ở đến chính mình, ở đến con người của mình, để chuyển hóa bao nhiêu cái ác nghiệp trùng trùng ở trong cuộc đời mà ta đã tạo tác để gánh lấy bao nhiêu là đau khổ ở trong đời này đấy. rất nhiều người cầu nguyện Đức Quan Âm vượt qua những cảnh khổ. Cái năng lực nào để cứu độ cái kẻ đó thoát qua cảnh khổ, quý vị? Đúng, đó là năng lực của Đức Quan Âm ta cầu nguyện. Nhưng mà cái năng lực đó nó phải chuyển thành cái năng lực của lòng từ bi nằm ở cái con người của ta. Nên biết rằng khi một niềm từ bi mà trỗi dậy thì phước báo ta đã bắt đầu gây dựng. Khi một niềm ác hại người mà trỗi dậy thì ác nghiệp ta đã bắt đầu gây nên, để khổ báo sẽ đi theo nó như bóng theo hình. Tất cả đau khổ trong cuộc đời này đâu phải ai tạo cho mình đâu. Đâu phải Đức Phật đem khổ tới cho con người đâu. Đâu phải bất cứ một thần linh nào giảng hòa cho con người đâu. Tất cả cái đau khổ đó là từ ác nghiệp mà con người đã tạo tác ở trong cuộc đời của mình. Những ác nghiệp từ nơi thân, hành động chém giết cướp bóc lẫn nhau. Những ác nghiệp từ nơi miệng dối trá, chửi bới vu khống lẫn nhau. Những ác nghiệp từ ở nơi tâm ý, mưu mô này mưu mô nọ để mà hại người hại vật. Tất cả cái đó tạo nên cái bầu khí đầy bất an, đầy khủng hoảng, đầy đau khổ ở trong thế giới. Loài người có mặt trên mặt đất này cho đến hôm nay, lịch sử chưa từng có một ngày mà ở trên mặt đất này không có cảnh chém giết, không có những hận thù. Tất cả đó là biểu hiện cho cái ác nghiệp trùng trùng của con người ở khắp tất cả mọi nơi, của tất cả chúng sanh ở trong đời. Bởi vì khổ đau là do từ cái ác nghiệp của con người tạo tác. Mà ác nghiệp là bởi đâu? Là bởi vì cái tâm của con người chứa đầy tham dục, chứa đầy sân hận, chứa đầy gánh ghét, chứa đầy đố kỵ. Chính cái tâm độc ác đó khiến cho con người tạo ra bao nhiêu ác nghiệp ở trong cuộc đời của mình. Và bởi vì mình tạo ra ác nghiệp trong cuộc đời, cho nên khổ báo lúc nào cũng đi theo mình hết tất cả. Mình có thể giàu sang, mình có thể có đủ tất cả những tiền nghi cho một cái đời sống hưởng thụ dục lạc. Nhưng rồi kẻ đó cuối cùng cũng phải gánh lấy tất cả đau khổ. Bởi vì phước báo đem cho con người giàu sang phú quý, nhưng mà trong cái giàu sang phú quý của con người có đâu không có cái ác nghiệp từ ở cái tâm tham sân si như vậy. Và chính vì vậy cho nên cái hạnh phúc của con người trong đời sống mong manh và tạm bợ biết bao nhiêu. Chỉ cần ngủ một giấc ngủ dậy, tất cả sự nghiệp công danh tan thành mây khói. Chỉ cần ngủ một giấc ngủ dậy, bao nhiêu tài sản cơ nghiệp của mình có thể đi theo dòng nước một cuộn trôi. Cuối cùng khổ báo vẫn đeo đặng đời sống con người. Cho nên chính bởi vì quan niệm cái ác nghiệp tạo nên tất cả cái ác báo trong cái đời sống của con người và của tất cả chúng sanh như vậy, mà đạo của Phật chỉ ra cho con người một cách để mình thoát khổ. Cách đó là gì? Là phải đem cái thiện nghiệp mà chuyển hóa tất cả ác nghiệp. Bàn tay này thay vì đánh người thì bây giờ hãy đem cái bàn tay này mà cứu người đi. Bàn tay này đã từng phá hoại thì bây giờ hãy đem cái bàn tay này mà xây dựng đi. Con mắt này từng nhìn người bằng cái tia mắt thù hận thì bây giờ hãy nhìn người bằng cái con mắt của yêu thương, để cho bao nhiêu cái ác nghiệp của sự thù hận được tiêu trừ. Cái linh hiện của Đức Quan Âm không nằm ở đâu, chỉ nằm ở nơi đó thôi. Nằm ở nơi cái trái tim từ bi của chư Phật, trái tim từ bi của tất cả mọi người, mọi loài. Khơi đồng cái trái tim từ bi trỗi dậy ở nơi mỗi con người. Bằng sự tiếp nhận cái trái tim từ bi ở nơi mẹ hiền Quan Âm, mà ta chuyển cái trái tim thù hận của mình thành trái tim từ bi. Chuyển cái trái tim tham dục của mình trở thành cái trái tim từ bi. Và thưa quý vị, chỉ cần một niềm từ bi mà trỗi dậy, cả thế giới này sẽ thay đổi. Chỉ cần một niềm từ bi mà trỗi dậy, con người của mình, đời sống của mình sẽ thay đổi. Cứ hình dung đi, như một người cha, người chồng ở trong một gia đình. Nếu như người cha, người chồng đó chỉ sống bằng cái tấm ganh tỳ, bằng cái tấm thù hận, bằng cái tấm ghét bỏ, gia đình đó là địa ngục. Nhưng mà chỉ người cha đó, cái tâm từ bi trỗi dậy, để thương vợ thương con, thì cái gia đình đó trở thành một cái cảnh giới thiên đường, hạnh phúc an vui cùng ở đó. Cho nên linh hiện ở trong sự cầu nguyện Đức Quan Âm, nó không phải là linh hiện trong sự mê tín cuồng tín, nó không phải linh hiện từ ở đến cái lòng tham dục mà đạt được, không phải linh hiện từ ở nơi những cái ác tâm ác niệm, mà cái linh hiện nằm ở nơi cái lòng từ bi lạy Đức Quan Âm. Chỉ cần khi mình cúi đầu trước Đức Quan Âm, mình lệ lạy xuống đất Đức Quan Âm, thì bao nhiêu cái ác niệm ở trong con người của mình, nó theo cái lạy đó mà chạy tràn ra ngoài. Để rồi khi ta đứng dậy, thì cái giọt nước Tam Lồ, cái dòng nước thanh lương, cái giọt nước của từ bi, nó lại rót vào ở trong cái trái tim của mình. Ít nhất tôi tin một điều, chẳng ai lạy Đức Quan Âm, chẳng ai quỳ xuống cầu nguyện trước hình tượng của mẹ hiền Quan Âm mà tâm còn sân hận kẻ này, tâm còn ghét bỏ kẻ kia. Ít nhất trong đời một lần ta lễ bái, một lần ta cầu nguyện, là một lần mà bao nhiêu hận thù gánh ghét đều tan biến, một lần để cho cái tình yêu trỗi dậy ở trong trái tim của mình. Và chính cái năng lực tình yêu đó, thưa quý vị, chuyên bạc tất cả những ác nghiệp, đưa tới những khổ đau trong đời, để ta có thể sống một cuộc đời an vui và hạnh phúc. Mỗi người bằng cái tấm lòng của mình hướng về Đức Mẹ Hiền Quán Âm, mà cầu cho Mẹ Hiền Quán Âm thì hiền giữa cõi đời, hiền thân giữa cõi đời. Mà cầu cho Mẹ Hiền Quán Âm thì hiền giữa cõi đời, chính là cầu cho Mẹ Hiền Quán Âm thì hiện ngay ở trong trái tim của mình. Mà nói một cách cụ thể, đó là cầu cho con có được cái trái tim yêu thương, thương mình, thương đời, thương tất cả mọi người, thương cha, thương mẹ, thương thầy, thương bạn, và chỉ một trái tim từ bi đó thôi. Thưa quý vị, mình thay đổi con người của mình, thay đổi đời sống của mình, chỉ một trái tim từ bi đó thôi, mình thay đổi cái bộ mặt của thế giới đang đầy những chiến tranh, những thù hận như thế này. Không có gì là mê tín dị đoan ở nơi đó hết cả. Ở đây không có bùa chú, ở đây không có những cái mê tín để đưa con người từ cuồng tín. Một trái tim từ bi là cái mà con người cần, và chính đó là cái năng lực để cứu mình qua tất cả những nguy cơ, những hoạn nạn ở trong cuộc đời này, để đem tất cả cái tấm lòng của mình hướng về Đức Mẹ Hiền Quan Âm, cầu nguyện Mẹ Hiền Quan Âm hiền thân, để cho cái trái tim của mình đấy, trái tim đầy những hận thù, những ganh tị, những đố kỵ, những sầu khổ, những sợ hãi, những lo âu, trở thành cái trái tim từ bi, chính là trái tim của Mẹ Hiền Quan Âm hiền thân ngay ở ý chính mình, chứ không ở đâu khác hơn hết cả. Xin kính chào tất cả quý vị.
Ta về thắp nến nguyện cầu, bước tài sen nở nhiệm màu tầm. Quan Âm hiện bóng Mẹ Hiền, Cam Lộ giọt nước an nhiên nụ cười.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm Thọ Bát Quan Trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.
www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quang âm hiện bóng mẹ hiền, cam lộ giọt nước.